cho nên vãng sanh được cùng không. Then chốt đích thật là ở chỗ này. Chúng ta nghĩ xem, thiện căn của chính mình có đủ trình độ ấy không? Có đủ tiêu chuẩn không? Cũng là ở chỗ này. Còn lòng này ý khác, muốn cái này muốn cái kia, đó là thiện căn vẫn chưa đủ. Một lòng một dạ, một câu A Di Đà Phật, không nghĩ chi cả, thì thiện căn của họ đã thật sự thành thục. Vô lượng kiếp đến nay, thiện căn đã thành thục, cái chi cũng chẳng nghĩ, Phật pháp cũng chẳng nghĩ, thế gian pháp cũng chẳng nghĩ. Niệm cách này mới gọi là lão thật niệm. Có lẽ có bạn học sẽ hỏi, tôi lão thật niệm, việc gì cũng không thể làm. Thật tại mà nói, việc gì cũng có thể làm, việc gì cũng đừng để trong lòng. Vậy là đúng. Phật pháp không ngại thế gian pháp. Pháp môn này lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, việc chi vẫn cứ làm mà trong tâm không đeo mang. Việc đến thì làm, làm xong ta cũng không nghĩ đến nó, trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật. Vậy là hoàn toàn chính xác. Lại xem tiếp một đoạn kinh văn phía dưới. Tỷ như hữu nhân, nhất chuyên vi ức, nhất nhân chuyên vong, như thị nhị nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến phi kiến, nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thân, như thị nải chí tùng sanh chí sanh, đồng ư hình ảnh, bất tường qua dị. Đây là Bồ Tát vì chúng ta cử ra một tỷ dụ, hy vọng từ trong tỷ dụ này mà thể hội đến công phu niệm Phật. Phật phải niệm cách nào đây? Tỷ dụ này thật tại mà nói, nó có lý luận, có sự tướng. Tỷ như có người, một người chuyên môn nhớ niệm, còn một người thì chuyên môn quên, thì đây chẳng có cảm ứng. Hai người như nhau, gặp cũng như không gặp, thấy cũng như không thấy, thì đây hoàn toàn chẳng có cảm ứng. Nếu như hai người đều cùng nhớ niệm, nhị ức niệm thâm, hai người bỉ thử đều đang nhớ niệm, thì sẽ cảm ứng đạo giao. Như thị nải chí tùng sanh chí sanh, đây là một đời, hoặc giả là đời đời kiếp kiếp. Đồng ư hình ảnh, như bóng theo hình, không xa rời nhau, đây là có được cảm ứng đạo giao. Vì cái tỷ dụ này là tỷ dụ gì đây? Phần chú giải nhỏ có thuyết minh. Phần đầu tỷ dụ Phật nhớ chúng sanh, còn chúng sanh thì không nhớ Phật. Tỷ dụ hai người, một người thì chuyên nhớ tức là Phật A Di Đà Phật, nhớ pháp giới tất cả chúng sanh, trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh, A Di Đà Phật chẳng có một người nào chẳng nhớ đến, ngài cả thảy như đều nhớ đến. A Di Đà Phật nhớ niệm chúng sanh thế đó, còn mười phương ba đời tất cả chư Phật thì sao? Xin thưa quý vị một câu thật thật tại tại, tất cả chư Phật cùng A Di Đà Phật hoàn toàn như nhau, cũng đều nhớ niệm tất cả chúng sanh. Phật vẫn mãi nhớ niệm chúng sanh, Phật vẫn mãi hy vọng chúng sanh mau mau thành Phật. Đây là Phật tưởng nhớ chúng sanh, chẳng có gián đoạn. Cho nên, những người sáng dạ mới thật sự thể hội được hàm nghĩa của câu Đại Từ Đại Bi. Người thế gian cha mẹ nhớ con cái, lòng từ ái đó chỉ là một đời, đời sau thì bỉ thử chẳng gặp nhau nữa, cho dù có gặp cũng chẳng nhận ra. Duy chỉ có Phật Bồ Tát nhớ chúng sanh là đời đời kiếp kiếp. Ân đức này cha mẹ không thể sánh nổi. Việc này người biết được không nhiều, cho nên ân sâu của Phật đối với chúng sanh duy có những bậc tu hành chứng quả mới biết được. anh nói với người thông thường việc này, họ không tin. Họ bảo là anh gạt họ. Lời thật, sự thật, họ không thể tiếp nhận. Chúng sanh không nhớ Phật, cho nên chẳng có cảm ứng. Chẳng phải Phật chẳng nhớ chúng sanh, mà là chúng sanh chẳng chịu nhớ Phật. Mặt này có chỗ tuyệt diệu, đem ánh sáng từ bi của Phật làm chướng ngại mất. Cái tử tỷ dụ phía sau là hai người cùng nhớ niệm lẫn nhau. Đây là tỷ dụ sanh Phật niệm đồng, song ức bất ly giả. Phật nhớ chúng sanh cũng chịu nhớ Phật, thì đây sẽ cảm ứng đạo giao. Trong quyển Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận, vận dụng dẫn dụng nguyên văn của Đại Kinh Đại Luận để chứng minh cho chúng ta. Nó dẫn dụng Lăng Nghiêm nhiều vô cùng, nói rõ chân tướng duy tâm tịnh độ cùng tự tánh Di Đà. Trên thực tế vẫn là một câu nói Phật thường nói trong Đại Thừa Pháp. Câu nói này quả là chân lý: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này là chân lý, câu nói này là sự thật. Tất cả pháp tức là thế xuất thế gian, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng sanh là chúng sanh trong tâm của Phật, chư Phật là chư Phật trong tâm của chúng sanh. Trên tướng tùy khác nhau, tùy có cách biệt, còn trên tâm tánh thì chẳng có một tơ hào nào ngăn ngại. Tâm tánh là như nhau, cho nên chư Phật nhớ chúng sanh trong tâm của quý ngài, còn chúng sanh cũng nhớ Di Đà trong tâm của họ, thì họ sao có thể chẳng có cảm ứng cho được chứ? Nếu như chẳng phải tự tánh biến hiện ra thì đó có thể chẳng có cảm ứng, còn đây là tự tánh biến hiện ra, đương nhiên cảm ứng, chắc chắn cảm ứng. Sự thật là như vậy. Như thị nhất tâm niệm Phật, tâm đồng Phật giả. Phật trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói rất rõ ràng, nghĩa là nói lúc chúng ta khởi tâm niệm Phật thì tâm này tức là 32 tướng và 80 tùy hình hảo. Khi anh khởi tâm niệm Phật thì tâm anh liền biến thành tâm Phật, cho nên tâm liền đồng với Phật. Tâm đồng hình diệt đồng, tâm quả nhiên đồng với Phật thì thân anh sao có thể chẳng đồng với Phật chứ. Cho nên những người học Phật, niệm Phật niệm được lâu rồi thì tướng mạo của họ trở nên từ bi, tánh tình nhu hòa, họ đã thay đổi, khởi dậy sự thay đổi. Vì tâm là chủ tể, những thầy tướng số thường nói tướng tùy tâm chuyển. Lòng người từ bi thì tướng mạo của họ nhất định từ bi, lòng người hiểm ác thì tướng mạo của họ giả làm ra vẻ cách mấy cũng không làm được, người ta vừa nhìn là biết ngay. Điều này làm sao lừa người được chứ? Lừa người chỉ có thể lừa những hạng ngu si mà thôi, tuyệt đối không lừa nổi hạng người thông minh, không lừa nổi hạng người có trí tuệ. Thoạt nhìn thì là biết ngay rốt cuộc anh là thứ thiệt hay là thứ giả. Anh có vài phần công phu hoàn toàn là ở trên bề ngoài mà thôi, giấu không nổi đâu. Cho nên hình đồng Phật, bất duy thử thế, nải chí sanh sanh thế thế, hình ảnh giai đồng giá. Đây tức là chúng ta thường nói quan sát người thì xem người này có thiện căn, người này có túc căn. Túc căn là gì? Chúng ta thường gọi là bổn tánh, thiên tánh. Chẳng có ai vậy cả, mà tâm địa họ tốt, họ rất là từ bi, rất là thông minh, rất là rõ lý. Đó là túc căn. Chẳng phải tu hành trong một đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Vả lại công phu còn đắc lực một tí, nếu chẳng thể đắc lực thì nó không thể ảnh hưởng đời này. Công phu của đời trước vẫn có sức mạnh, hơn nữa là pháp môn này cần phải túc căn thành thục. Nếu trong đời trước căn tánh của anh không thành thục thì đời này rất khó có được lợi ích. Nói đến chỗ này, cũng có số người vẫn chưa thành thục mà đời này có được lợi ích, và lợi ích mỗi người đều được đó cũng không hẳn giống nhau. Đây là duyên cớ gì vậy? Ngài Thiện Đạo Đại Sư trong phần chú giải của kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đem sự việc này nói rõ với chúng ta. Ngài nói, cửu phẩm vãng sanh đều là do gặp duyên khác nhau. Câu nói này nói quá hay. Thiện căn của chúng ta trong đời quá khứ không thể nói là không có. Nếu không có thì căn bản anh nghe không vô, căn bản sẽ bài xích. Phật pháp hay, thiền cũng hay, được lắm, mật cũng hay, giáo cũng hay, họ đối với những thứ này rất có hứng thú. Nghe nói niệm Phật thì họ lập tức bài xích, lập tức cự tuyệt. Là chứng minh gì đây? Chứng minh thiện căn chưa thành thục. Cái dáng của thiện căn thành thục chẳng phải như vậy. Vừa nghe đến danh hiệu A Di Đà Phật thì họ liền hoan hỷ, họ liền tiếp nhận. Anh giảng với họ pháp môn khác, họ nghe chẳng lọt vào tai. Đây gọi là thiện căn thành thục. Những người thành thục thì một đời này quyết định được sanh. Vậy có những người vẫn chưa thành thục mà sắp thành thục, chỉ kém một đoạn, thì đây tức là gặp duyên khác nhau. Thật sự gặp được duyên thù thắng. Phần duyên này có vài phương diện, như là gặp được thiện hữu, chúng ta gọi là thiện tri thức. Quả thật có thể đem pháp môn này giảng rõ ra, giảng minh bạch ra, thì họ sẽ gật đầu tin theo. Gặp được bạn đồng tham đạo hữu tốt, bỉ thử ở chung một nơi cùng nhau nghiên cứu kỹ lưỡng, đây là duyên tốt. Còn có một hạng gặp được thiện hữu, anh nhìn thấy họ niệm Phật được vãng sanh thì tức khắc tin ngay. Chẳng phải chính mắt họ thấy thì họ không tin, còn chính mắt mình thấy thì tin liền, thì hết lòng hết dạ đi niệm câu Phật hiệu này. Cho nên nhân duyên thù thắng có rất nhiều, có thể làm xúc động túc duyên của anh trong đời trước. Nhân duyên của đời trước họ có thể làm xúc động anh, có thể dẫn phát anh, đây gọi là thiện duyên. Do bởi duyên không đồng thì quả cũng khác nhau. Tuy nhiên quyết định được sanh, vãng sanh phẩm vị khác nhau, quyết định được sanh. Lại xem đoạn kinh văn phía dưới: Thập phương Như Lai lân niệm chúng sanh như mẫu ức tử, nhược tử đào thể tùy ức hà vi. Đây là cái tỷ dụ thứ hai. Tỷ dụ thứ hai trong kinh văn chỉ có một nửa, phía dưới hãy còn một đoạn, xin giảng đoạn này trước. Tiền nhị nhân dụ phím chỉ thân hữu. Cái tỷ dụ phía trước tỷ dụ sự quan hệ so ra xa hơn, còn cái tỷ dụ này là tỷ dụ dụ mẹ với con, đây là hết sức là thân thiết dùng cái tỷ dụ này. Thử mẫu tử dụ tối vi thân thiết, tiên dụ đơn ức hữu ly. Nửa phần trước là mẹ nhớ con cái, còn con cái thì không nhớ mẹ. Cách này cũng chẳng có ích gì, chẳng có cảm ứng. Tuy nhiên người làm mẹ trong một đời họ chẳng có lúc nào chẳng nhớ con cái của họ. Sau khi con cái lớn lên, những đứa con biết nhớ mẹ không nhiều. Từ xưa đến nay người mẹ đều rất say mê, biết con cái không nghĩ đến mình nhưng họ vẫn cứ không quên được. Đây là dùng cách này để tỷ dụ Phật nhớ niệm chúng sanh. Phật niệm chúng sanh viễn quá ư mẫu. Người mẹ nhớ con cái chỉ một đời một kiếp, còn Phật nhớ niệm chúng sanh là đời đời kiếp kiếp. Mẫu niệm tử từ chỉ nhất thế, Phật niệm chúng sanh từ tâm vô tận. Câu nói này là Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta. Đại Thế Chí Bồ Tát là Đẳng Giác Bồ Tát, là hậu bổ Phật của Tây Phương Thế Giới. Quyết chẳng có một câu nào là vọng ngữ cả, quyết chẳng có một chữ nào là giả thiết cả. Từng chữ từng câu đều là chân thật. Chúng ta phải nên tin. Lại xem nửa đoạn sau. Tử nhược ức mẫu, như mẫu ức thời, mẫu tử lịch sanh, bất tường vi viễn. Tỷ dụ này là nói song ức bất ly, nhất thiết chúng sanh ngưỡng mộ Di Đà quả năng như Phật, chi lân niệm chúng sanh giả, tự nhiên cảm ứng đạo giao, tất đắc kiến Phật vãng sanh. Tỷ dụ này chẳng khó hiểu lắm, chúng ta nên từ cái tỷ dụ này mà tỉ mỉ sâu sắc để thể hội. Nhiên hậu tự nhiên hiểu rõ tại sao phải niệm Phật, tại sao niệm Phật chắc chắn được vãng sanh. Cả thảy đều nói rõ ràng minh bạch cho chúng ta. Đồng thời ở chỗ này cũng có thể thể hội được tại sao mười phương tất cả chư Phật Như Lai chỉ riêng tán thán Di Đà. Trong tỷ dụ này cả thảy đều đã giải thích rõ hết rồi. Cao Tề Đại Hạnh Hòa Thượng vâng. Cao Tề là vương triều trong lịch sử do Cao Hoàng xây dựng, quốc hiệu gọi là Tề, ở vào thời đại Nam Bắc Triều, là thời đại Ngũ Hồ Loạn Hoa. Có một vị Đại Hạnh Pháp Sư, ngài đã từng nói để dạy người: tín nghĩa nhị tự bất ly ư tâm. Tín là tín ngưỡng, tín tâm. Trong Kinh Kim Cang nói tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Thật tướng tức là trí tuệ, thì anh sẽ hiểu rõ chân tướng sự thật. Chữ ức là nhớ niệm, bất ly ư tâm, trong tâm có lòng tin thanh tịnh, có sự nhớ niệm sâu sắc, đừng nghĩ về việc khác. Ngay cả các pháp môn đại thừa khác đều không được nghĩ đến. Tại sao không được nghĩ đến? Vì cả thảy đều là sự nghiệp của lục đạo luân hồi. Phật pháp đại thừa siêu việt luân hồi. Đúng vậy, nhưng anh có vượt nổi hay không? Vượt không nổi thì vẫn bị luân hồi. Siêu việt luân hồi chẳng phải ở nơi trên tri kiến. Siêu việt luân hồi là phải đoạn phiền não. Anh phiền não tập khí chưa đoạn thì anh ra không khỏi luân hồi. Điều này quý vị nên biết. Người xưa thường nói, nói được một trượng chẳng bằng hành được một xích. Nói là tuệ, hành là công phu. Điều này quan trọng. Anh không đoạn phiền não thì chỗ có tất cả trí tuệ đều gọi là tà trí tuệ. Ngài Thanh Lương Đại Sư trong phần chú giải Kinh Hoa Nghiêm có nói: có giải không hành, hành tức là công phu đoạn phiền não. Phiền não không đoạn, còn giải là gì? Là kinh điển đã thông đạt. Nói một cách khoa trương khoác lác mà phiền não chưa đoạn, đó là gì? Thanh Lương Đại Sư nói rất hay là tăng trưởng tà kiến. Tri kiến đó là tà tri kiến, không gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến là cùng với hành tương ưng. Cái tri kiến giải hành tương ưng thì gọi là chánh tri kiến. Tri kiến mà giải hành không tương ưng tức là tà tri kiến. Chúng ta lại xem Phật thường hay nơi trong kinh điển thông thường cho chúng ta biết: thất tình lục dục không đoạn, vẫn còn những thứ này. Thất tình lục dục thì quả báo của anh, tức là phạm vi hoạt động của anh là ở tại dục giới. Vì là chia ra tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng ta được biết, Phật có cho chúng ta biết trời có 28 tầng trời, 6 tầng phía dưới gọi là dục giới thiên. Cái dục của anh chưa đoạn thì anh ở tại dục giới, sắc giới không đi được. Sắc giới là thế nào? Sắc giới đã đem dục đoạn hết. Chữ dục thường nói có 5 loại: tài, sắc, danh, thực, thùy. Đây gọi là ngũ dục. Nếu 5 thứ này chưa hoàn toàn thoát khỏi hết thì anh không có tư cách đến sơ thiền thiên. Cho nên tham thiền, tôi trước kia kinh điển của Thiền Tông cũng có đọc qua một ít, tôi cũng rất biết giảng kinh điển của Thiền Tông. Tôi đã từng giảng Lục Tổ Đàn Kinh, đã giảng khá nhiều lần. Như Vĩnh Gia Đại Sư Thiền Tông Tập, Chứng Đạo Ca, tôi đều giảng qua mấy lần. Đại Châu Hòa Thượng Ngữ Lục, đây là rất nổi tiếng trong Thiền Tông, tôi giảng người nghe cũng rất tán thán, nhưng chỉ là khẩu đầu thiền, làm không nổi. Làm không nổi thì tự mình biết, tự mình tu một đời, quyết định không đến nỗi sơ thiền thiên. Nói một cách khác, vẫn còn lăn lộn trong dục giới. Có công phu của thiền định, có khả năng ngồi xếp bằng quay mặt vào vách vài ngày không xuất định, vài tháng không xuất định, vô dụng. Vì dục niệm chưa đoạn, đoạn xong ngũ dục mới có khả năng đến sơ thiền. Phật nơi trong kinh điển chúng ta biết, từ sơ thiền thiên trở lên, tham, sân, si, tam độc phiền não, sân khỏe không còn nữa, nhưng tham và si vẫn còn, sân khỏe đã hết. Nói một cách khác, khi tâm sân khỏe vẫn còn, khi người khác nói xấu anh, thì lòng anh vẫn có tí khó chịu, chẳng cần biểu lộ ra, trong lòng vẫn còn tí không vui. Anh đều ở trong dục giới, sơ thiền đều chẳng có phần. Chúng ta đọc quyển Truyện Ký của Đại sư An Thế Cao. An Thế Cao là người dịch kinh đầu tiên tại Trung Quốc. Ngài đến Trung Quốc sớm nhất. Anh xem trong Truyện Ký của Ngài, Ngài dịch kinh tại Trung Quốc sau khi kết thúc xong một giai đoạn thì Ngài đi đến Giang Nam, tức là Cửu Giang Trịnh Đình Hồ hiện nay, đi độ một người bạn học của Ngài. Bạn học của Ngài đang làm Long Vương ở đó, làm Thủy Thần, làm Long Vương, có thần thông. Ngài biết người bạn học của Ngài trong đời trước là kẻ xuất gia, tu hành một lúc với Ngài, tu rất giỏi, minh kinh háo thí, kinh điển thấu hiểu thông đạt, giảng kinh rất giỏi, lại ưa thích bố thí, thật là hiếm có, thật chẳng phải dễ. Người tu hành như thế đó, có một ngày nọ, ông được phân vệ tức là ra ngoài để khất thực. Lúc đi khất thực, có lẽ vì thức ăn không ngon, lòng ông cảm thấy khó chịu. Ta là một người tu hành như thế này, minh kinh háo thí, mà xin được bát cơm rất chẳng là vừa ý. Trong lòng có tí khó chịu, chỉ vì một tí ti sân giận này mà sau khi chết thì rơi vào thần đạo, súc sanh đạo, làm loài rắn lớn, đọa vào thần rắn. Vì ông ta minh kinh cho nên ông ta được làm Long Vương. Làm Long Vương vì ông ta có trí tuệ. Người ta hỏi ông việc gì đều đáp rất linh. Vì ông ưa thích bố thí cho nên phước báo rất lớn, chung quanh 1000 dặm đều đến bái vị Long Vương này, cho nên hương lửa rất thịnh. Tuy nhiên làm thần thì tâm sân giận càng nặng. Ai đắc tội với ông ta, không bái ông ta, thì khi thuyền của họ chạy ngang qua Trịnh Đình Hồ thì ông sẽ nổi một trận gió thổi lật thuyền ngay, khiến anh lãnh chịu tí tội. nếu anh bái ông ta, cầu ông ta thì được đi ngang qua bình an. Cho nên ông ta đã tạo không ít nghiệp tội nghiệp. Sau khi thọ mạng của thân rắn đến thì phải đọa địa ngục. Cho nên bạn học của ông ta lúc này đến để độ ông ta, đến để cứu, cho nên mới biết một tí đồ ăn trong khi khất thực không vừa ý, trong lòng không vui, đều phải gặp phải quả báo này. Huống chi những việc khác, rơi vào thần đạo, rơi vào thần rắn. Quý vị đọc đến những đoạn này thì hiểu rõ, tự mình nên đề cao cảnh giác. Chúng ta tu hành là tu cái gì? Tức là đem tham sân si tu cho hết sạch, tu thanh tịnh tâm, tu bình đẳng tâm, tu từ bi tâm, tu hoan hỷ tâm. Những người đối với ta không tốt, chúng ta cung kính họ, ưa thích họ. Những người đối với ta không tốt là oan gia đối đầu. Họ đối với ta là oan gia đối đầu, còn ta đối với họ vẫn tốt như xưa. Đây mới gọi là thật sự đem khuyết điểm tập khí của chính mình tu sửa trở lại. Tu hành chẳng qua là tu sửa khuyết điểm tập khí của chính mình mà thôi. Phía dưới chữ ức niệm có câu: xưng kính nhị tự, bất ly ư khẩu. Chúng ta liễu giải được chân tướng sự thật rồi, mới biết chỗ có tất cả pháp môn không phải không tốt, mà thật thật tại tại là chúng ta không có khả năng đoạn được phiền não, không có khả năng đoạn được tập khí. A-la-hán phiền não không còn nữa, tham sân si phiền não đều không còn nữa, nhưng vẫn còn tập khí. Tập khí gì vậy? Là vẻ mặt khó coi. Họ quả là từ bi, nhưng gương mặt rất khó coi. Tại sao vậy? Vì tập khí còn, cho thấy tập khí khó đoạn biết mấy. Khi đến quả vị của Bích Chi Phật, tập khí mới đoạn dứt. Cho nên trong chỗ có tất cả pháp môn, chúng ta bình tâm mà quan sát, vẫn là niệm Phật pháp môn này hay. Tại sao vậy? Nhờ đối nghiệp vãng sanh, những khuyết điểm tập khí kia, chúng ta chỉ lấy một câu Phật hiệu đem nó khống chế lấy, vỗ về nó, khiến nó không khởi tác dụng, thì có thể vãng sanh. Tuy nhiên, điểm này quý vị cũng nên nghe cho rõ ràng, cũng phải nhớ cho thật kỹ. Câu Phật hiệu này của chúng ta đích thật có thể đem tham sân si mạng, ngũ dục lục trần đè phục. Có hay không? Thừa có. Có nhưng không khởi tác dụng. Nếu khởi tác dụng thì câu Phật hiệu này, các bậc cổ đức thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ dắt chậm. Tuy đây là lời của Thiền Tông, nhưng Tịnh Tông chúng ta vẫn có thể dùng như nhau. Niệm là gì? Là vọng niệm. Tham sân si vọng niệm, nó nổi dậy đừng sợ. Cái gì gọi là giác? Một câu A Di Đà Phật tức là giác. Niệm vừa động thì niệm thứ hai là A Di Đà Phật, liền đem vọng niệm này đè xuống. Đây gọi là công phu. Cho nên công phu niệm Phật có đắc lực hay không là ở chỗ này. Tuy một mặt niệm Phật, còn một mặt thì phiền não cứ vẫn nổi dậy như trước. Đây là không đắc lực. Câu Phật hiệu này không đem phiền não đè phục được, thì Phật hiệu này vô dụng. Nhất định Phật hiệu này phải đem phiền não đè xuống. Nói một cách khác, niệm thứ nhất là phiền não, niệm thứ nhì là Phật hiệu. Lấy đi để thay vào, quyết định không để cho phiền não niệm niệm nối tiếp. Phật hiệu phải làm được niệm niệm nối tiếp. Đây gọi là chân niệm Phật nhân. Đây là chân công phu. Người như vậy quyết định sẽ thành tựu, tuyệt đối trở nên trong lúc niệm Phật phiền não vẫn cứ nổi dậy như cũ, thì việc vãng sanh không chắc chắn được. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu niệm, một mặt niệm Phật, một mặt có phiền não, một lúc không thể hàng phục nổi. Tuy nhiên, khi quý vị niệm được 1-2 năm, 2-3 năm, dần dần vọng niệm sẽ ít đi, Phật hiệu được nhiều, dần dần tự nhiên sẽ hàng phục được. Việc hàng phục này, thật tại mà nói, cùng với việc rõ lý, tức là nhận thức rõ ràng chân tướng sự thật, có sự quan hệ rất lớn. Chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh quả thật liễu giải rồi, quả thật hiểu rõ rồi, tôi đối với cái này không tham luyến, thì vọng niệm anh sẽ không khống chế được. Nếu quý vị không liễu giải, thứ gì cũng đều chăm chỉ, thứ gì cũng phải ở đó cạnh tranh, vậy thì Phật hiệu này sanh được hiệu quả không lớn. Vì sao? Vì dục niệm quá mạnh, không thể buông xuống. Cho nên bảo anh phải rõ lý. Rõ lý rồi thì nhiên hậu mới có thể buông xuống. Rõ lý tức là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu mới buông xuống được. Anh nhìn thấu được, buông xuống được, thì câu Phật hiệu kia sẽ khởi tác dụng, mới có thể đè phục nổi phiền não. Thật sự hy vọng tôi trong một đời này vượt khỏi luân hồi, không rơi vào lục đạo nữa, không rơi vào những thứ này nữa. Đây là một quan niệm hết sức quan trọng, phải nên bồi dưỡng lúc bình thời. Bồi dưỡng cách nào? Tức là rõ kinh. Phật nơi trong kinh điển đã đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chân tướng của thế xuất thế gian nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên đọc kinh mục đích chẳng qua là để nhìn thấu buông xuống. Nhiên hậu câu Phật hiệu này sẽ giúp chúng ta vượt thoát tam giới, giúp chúng ta vãng sanh bất thối thành Phật. Xưng kính nhị tự bất ly ư khẩu, tức là một câu Phật hiệu không thể rời khỏi miệng. Nhậm ý tảo vãng, chung vô tái trú, ta bà chi pháp, thử vi niệm Phật, đệ nhất yếu sách. Chữ sách là sách lược, tức là phương pháp, phương sách. Một phương pháp quan trọng nhất, Đại Hạnh Hòa Thượng với đoạn khai thị này hết sức hay. Ngài chỉ đề ra cho chúng ta 4 chữ là tín, ức, sân, kính. Đề ra 4 chữ này, chúng ta chỉ cần đem 4 chữ này làm được, tức là người xưa thường nói lão thật niệm Phật, thì chẳng có gì không thành tựu. Chúng ta lại thử xem từ xưa đến nay, những người niệm Phật thật sự được vãng sanh, họ quả thật 4 chữ này đều đã làm được cả. Cho nên chúng ta nên lấy 4 chữ này để kiểm điểm chính mình. Ta đã làm được chưa? Thật sự làm được rồi thì đương nhiên được sanh, trong một đời này quyết định thành tựu. Nếu chưa làm được thì đời này có thể lại làm nhân duyên niệm Phật cho đời sau. Đời này không đi được. Tuy nhiên đời sau có được thân người hay chăng rất có vấn đề. Được thân người rồi có gặp được Phật pháp không? Gặp được pháp môn này lại là một vấn đề. Vấn đề quá nhiều, cho nên cái cơ hội nghìn năm một thuở này nhất định phải nắm chặt lấy nó, quyết định không thể buông trôi. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. A Di Đà Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương do Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Mỹ Quốc tháng 10 năm 1992 và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 10 năm 2006. Cuốn 4. Xin lật quyển giảng nghĩa. Nhược chúng sanh tâm ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Đây là tỷ dụ, 2 tầng tỷ dụ. Đại Thế Chí Bồ Tát đem hiệu quả thù thắng của việc niệm Phật vì chúng ta khai thị ra. Chúng ta xem phần chú giải phía dưới. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhất hướng chuyên niệm, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói nhất tâm hệ niệm. Đại sư Kumala Thập dịch kinh A Di Đà trong đó nói nhất tâm bất loạn. Ba bộ kinh này trên phần văn tự thì bỉ thử khác nhau, nhưng trên nghĩa thú là như nhau, chỉ là văn tự dịch đó khác nhau mà thôi. Tức thử trung chuyên tâm ức niệm. Đại Thế Chí Bồ Tát ở chỗ này nói ức Phật niệm Phật cùng ba bộ kinh chỗ nói đó hoàn toàn tương đồng. Đây cũng là chứng minh Bồ Tát chỗ nói nhất định cùng Phật chỗ nói đó là tương ưng. Bổn kinh phía dưới còn nói đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Nhiếp căn tịnh niệm, đây là trên kinh điển dạy cho chúng ta cương lĩnh trọng yếu của việc tu học, sự thù thắng của pháp môn này. Chúng ta nơi trong kinh luận đều có đọc qua. Công đức lợi ích thù thắng này chúng ta muốn có được thật nhanh thì nhất định phải biết phương pháp tu học. Trong phương pháp tu học nhất định phải nắm được cương lĩnh của nó. Như vậy mới mãn được cái nguyện vọng của chúng ta. Từ trên kinh luận tỉ mỉ để quan sát, điểm trọng yếu đều ở tại hai chữ nhất tâm. Nhất hướng cũng là nhất tâm, một phương hướng. Cho nên quan trọng đều ở tại nhất tâm. Trong bổn kinh tuy chẳng có nói nhất tâm, tuy nhiên đô nhiếp lục căn tức là nhất tâm, cho nên ý nghĩa là như nhau. Do đây có thể biết nhất tâm là vô cùng quan trọng. Chúng ta nếu hy vọng thật sự có được công đức lợi ích của sự niệm Phật thì phải ở trên sự nhất tâm hạ công phu. Chẳng những lúc niệm Phật phải nhất tâm mà lúc không niệm Phật vẫn phải nhất tâm, vậy mới có được hiệu quả thật sự. Lúc niệm Phật chẳng qua là một thủ đoạn để huấn luyện nhất tâm mà thôi, nó phải được ứng dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày. Điều này chúng ta cần nên biết rõ. Phần dưới đây nói với chúng ta cái dáng của nhất tâm. Thế nào mới là nhất tâm? Điều này rất quan trọng. Quả năng tâm Phật phân minh, duy thử nhất niệm, cánh vô dư niệm, niệm niệm tương tục, thành tựu tam muội. Đây tức là cái dáng của nhất tâm. Cái dáng này là vào tất cả thời tất cả xứ, cảnh thuận hay cảnh nghịch, cả thảy đều bảo trì trong một cảnh giới này thì gọi là anh có được niệm Phật tam muội. Thì anh đã đạt được niệm Phật tam muội mới gọi là hữu tịnh độ. Vĩnh Minh đại sư nói hữu thiền hữu tịnh độ, thì anh thật sự có được tịnh độ rồi. Thế nào là thật sự có tịnh độ? Tâm đã thanh tịnh, tâm tịnh tắc độ tịnh, từ đây mà có được. Hiện nay lúc niệm Phật phải tâm Phật phân minh. Phân minh là rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong tâm nhớ Phật, niệm Phật. Nhớ tức là trong tâm tưởng nhớ. Tưởng nhớ rõ ràng, niệm được rõ ràng. Tưởng những gì, niệm những gì. Phần dưới chúng ta còn phải nói rõ. Duy thử nhất niệm, cánh vô dư niệm. Đây gọi là tịnh niệm. Nếu còn có cái niệm khác xen tạp vào thì đó chẳng thành tịnh. Trong quyển Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát vì chúng ta có nói, niệm Phật điều tối kỵ nhất, cũng là điều đáng sợ nhất là xen tạp. Chỉ còn có xen tạp thì niệm Phật tam muội không thể thành tựu. Do đây có thể biết, xen tạp là đại chướng ngại, là đại bệnh. Vô dư niệm tức là không xen tạp, niệm niệm tương tục tức là không gián đoạn. Thật sự làm được không xen tạp, không gián đoạn, thì công phu này thành tựu. Lúc ban sơ anh được đó gọi là công phu thành phiến. Công phu này đã thành một mảng công phu thành phiến, thì công phu này sẽ có sức mạnh. Có sức mạnh gì đây? Sức mạnh đề phục phiền não. Tuy phiền não chưa đoạn, nó quả thật có sức mạnh đem phiền não đè xuống. Phiền não tuy vẫn còn, song không khởi tác dụng. Duy chỉ có một câu, một niệm A-di-đà Phật này, nó khởi tác dụng. Đây gọi là công phu thành phiến, cũng là gọi là sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn này rất cạn, không phải rất sâu. Sự nhất tâm bất loạn mà sâu, đó là kiến từ phiền não đã đoạn. Công phu này cạn, kiến từ phiền não chưa đoạn. Chưa đoạn nhưng nó có sức mạnh đề phục. Cho nên trong kinh chỉ nói nhất tâm bất loạn. Cổ Đại Đức chỉ đem nhất tâm bất loạn chia ra sự nhất tâm và lý nhất tâm. Công phu thành phiến là sự nhất tâm vừa mới đắc lực, là cảnh giới này. Cảnh giới này thì quyết định được sanh. Chúng ta muốn niệm đến nhất tâm bất loạn, niệm đến công phu sâu, thì không hẳn mỗi người đều chắc chắn thành công. Như loại công phu cạn cợt này, có thể nói mỗi người đều có thể đạt được. Đây tức là chỗ gọi là muôn tu muôn người được đi. Chỉ cần công phu ở trên trình độ này thì có thể vãng sanh. Sanh đến Tây phương thế giới, phàm thánh đồng cư độ, chư Phật Bồ Tát nơi trong tất cả kinh luận phổ biến tán thán Tây phương tịnh độ. Thật tại mà nói, tức là tán thán cảnh giới này. Nếu như nói đoạn kiến từ phiền não, công phu sâu, thì các pháp môn khác đều thành tựu như nhau, có gì đáng được là tán thán đâu. Cho nên cái mà họ đặc biệt tán thán, tức là công phu cạn cợt như vậy, nơi trong pháp môn khác chẳng qua là quả báo nhân thiên mà thôi. Đương nhiên là quyết định không đọa tam đồ, nhân thiên quả báo ra không khỏi tam giới. Tuy nhiên ở pháp môn này thì một tí ti công phu này có thể ra khỏi tam giới, thì có thể vãng sanh thấy Phật. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát nơi trong nhiều kinh luận đều xưng tán đạo lý là ở chỗ này. Phía dưới nói thấy Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Hai chữ tất định, ngữ khí hết sức là khẳng định. Chúng ta sau khi đọc xong thì một tơ hào nghi hoặc đều không còn nữa. Thấy Phật có hai loại, hiện tiền có hai loại, đương lai cũng có hai loại. Hiện tiền có thấy trong định, có thấy trong mộng. Thấy trong định, trước tiên nên biết cái gì gọi là định. Điều này quý vị phải biết, chớ nên vừa nhìn thấy chữ định ngỡ là phải xếp bằng nhập định, đó gọi là định. Không hẳn như vậy. Chữ định là tâm không tán loạn thì gọi là định. Cho nên những người thật có định công thì họ đi đứng nằm ngồi đều là định. Họ đi cũng là định, nói chuyện cũng là định, tâm của họ không tán loạn. Chúng ta nơi kinh Hoa Nghiêm thấy được trưởng giả Dục Hương, khi Thiện Tài đồng tử đến tham phỏng ông ta, vị trưởng giả này là tu thiền định. Thiện Tài đồng tử đến đâu để tìm ông ta? Vị trưởng giả này dùng lối nói bây giờ, ông ta rất thích đi chơi nơi náo nhiệt, thuở xưa gọi là thị trường, ngày nay gọi là chợ búa, giống như khu siêu thị ở Mỹ hiện nay, thị trường lớn. Ông ta thích đi dạo những nơi này. Ông ta dạo nơi đó để làm gì? Là để tu thiền định. Cái chi ông ta cũng xem, chỗ nào cũng đến, mà trong tâm thì như như bất động. Đây là định. Người ta tu định là tu cách này. Cái gì cũng rõ, cái gì cũng hiểu cả là tuệ. Có thể thấy đi dạo chợ búa là định tuệ đẳng học, nhưng phàm phu chúng ta vừa nhìn đến thì nổi dậy phân biệt, chấp trước, tham ái thì định mất hết, tuệ cũng chẳng còn. Tâm đều bị cảnh giới bên ngoài lôi đi mất, đều bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc. Bởi thế chúng ta cùng Bồ Tát khác hẳn. Bồ Tát thì ngày ngày rong chơi nơi chợ búa, họ tu định tu tuệ. Đây là chúng ta nơi trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được ví dụ này. Nếu như lại thử xem như trong bức tranh bích họa Đông Hoàng,